Chàng rể ma giới, chương 669, thánh nữ, góc truyện audio.com, tín ngưỡng chi lực cực kỳ nồng nặc ở điện thánh quyến này khiến Trần Duệ chút nữa thì không nhịn được. Phải biết rằng nếu ở chỗ này ăn vụng một miếng thì còn hơn tín ngưỡng chi lực ở cả một thành thị phổ thông nhiều. Chẳng qua nơi này ở bên trong lĩnh vực quốc độ, mặc dù lực lượng của quốc độ này dường như còn chưa bằng Bạch Tuộc Vương, Thận Ma, Vô Yêu Vương. Trần Duệ đã gặp mới chỉ là cường giả vừa tấn cấp quốc độ hóa nhưng mà dù sao thì nó vẫn là quốc độ hóa. Lấy thực lực trước mắt của Trần Duệ thì không phải là đối thủ của nó, hơn nữa hiện tại cũng không phải lúc bạo lộ thân phận. Trần Duệ áp chế ham muốn, tiếp tục đi tới trước. Nhưng mà càng tiếp cận pho tượng thiên sứ kia, hắn càng cảm thấy có gì đó không đúng. Tín ngưỡng lực lượng quấn quanh pho tượng thiên sứ cũng không phải do chính pho tượng phát tán ra, ngược lại pho tượng còn mơ hồ lộ ra một loại lực cắn nuốt đặc thù chậm chạp hấp thu lực lượng tín ngưỡng. Do tốc độ hấp thu không nhanh mà tín ngưỡng chi lực không biết ở nơi nào ùn ùn kéo tới không dứt cho nên pho tượng thủy chung vẫn được bao bọc trong một lượng tín ngưỡng dày đặc giống như là kén tằm vậy. Trong lòng Trần Duệ sinh ra nghi hoặc, lúc này, ba người đã đi hết bậc đá, phía trước là một quảng trường lớn. Nền đất quảng trường bằng phẳng được khép bởi những viên gạch trơn bóng to lớn. Pho tượng thiên sứ to lớn kia đứng sừng sững ở trung ương quảng trường. Ngũ quan pho tượng anh vĩ, nét mặt nghiêm trang, tay phải nắm một thanh trường kiếm, tay trái cầm một cái lá chắn, sau lưng có 12 cánh. Khắp pho tượng tỏa ra khí thức thần thánh nhàn nhạt khiến cho người ta có cảm giác xúc động muốn tiến lên quỳ bái. Vì phát giác được dị biến của tín ngưỡng chi lực cho nên Trần Duệ cảm thấy loại khí thức thần thánh này có vẻ vô cùng quỷ dị. Phía cuối quảng trường là một tòa đại điện mang phong cách cổ xưa, phía sau nó còn có không ít những kiến trúc nhỏ khác. Tòa đại điện này chính là một trong ba thần điện trên Quang Minh Thánh Sơn Điện Thánh Quyến. Trần Duệ đi theo sau người Eliza và Pôn tiến vào quảng trường. Lúc đi ngang qua pho tượng thiên sứ, phân tích chi nhãn đột nhiên hiện lên số liệu khiến hắn chấn kinh. Chủng tộc, không cách nào phán đoán. Tổng hợp thực lực bình định, không cách nào phán đoán. Phân tích, cực độ nguy hiểm, từ khi Trần Duệ tiến hóa lục tinh cho tới nay thì đây là lần đầu tiên gặp phải một đối tượng không cách nào phán đoán, hơn nữa còn là một pho tượng không có sinh mạng thế này. Lấy lực cảm giác của hắn, không có phân tích chi nhãn thì cũng không đủ để phán đoán ra tầng thứ của đối thủ nhưng mà tinh thần lực của hắn dù sao cũng đạt tới S+ vậy mà còn không phát giác ra tí ti nào. Hắn chỉ cảm giác được một chút dị thường từ tín ngưỡng chi lực mà thôi. Nếu như không phải có kỹ năng phân tích chi nhãn thì khẳng định hắn sẽ không thể nào biết được pho tượng này có một lực lượng đáng sợ như thế. Pho tượng thiên sứ này rốt cục là các quái gì? Cơ khí chiến đấu hay là bên trong nó? Trần Duệ hít sâu vài cái, nhanh chóng thu lại ánh mắt kinh dị của mình. Hắn lại tiếp tục khoác lên mình bộ dáng ngạc nhiên, trong miệng không ngừng phát ra tiếng than sợ hãi nhè nhẹ. Eliza không hề nghi ngờ gì cả. Pho tượng thiên sứ này chính là tiêu chí của đỉnh thánh quyến. Rất nhiều người lần đầu tiên tới chỗ này đều bị khí thức thần thánh của nó hấp dẫn, phát ra những tiếng than sợ hãi như thế. Góc truyện audio.com, nhanh, một hàng người đi qua quảng trường rồi tiến vào trong điện thánh quyến. Trong đại điện, Trần Duệ nhìn thấy một trong ba kẻ cầm đầu thánh sơn, tôn giáo chủ thánh nữ Eudora. Cảm giác mà Eudora cho Trần Duệ là mờ ảo, trong khí thế xuất trần độc lập lại tán phát ra lực lượng không linh, linh hoạt kỳ ảo. Nàng ta khiến cho người trông mà trong lòng không tự chủ được sinh ra cảm giác ngẩng đầu nhìn. Thực tế thì hắn đúng là phải ngẩng đầu nhìn thánh nữ này bởi vì vóc người Eudora cực kỳ thon dài, còn cao hơn cả Trần Duệ. Nàng ta mặc một bộ trường bào tuyết trắng, mái tóc dài rợn sóng màu lam đậm, phía dưới đôi mắt màu lam là một lớp lụa trắng che kín khuôn mặt mỹ lệ. Không biết vì sao mà khi Trần Duệ nhìn thấy Eudora trong lòng không tự chủ sinh ra cảm giác quen thuộc, chả biết là đã gặp qua ở chỗ nào chưa. Cảm giác này không biết là xuất phát từ ý thức của Arthur hay chính ký ức của Trần Duệ, nhất thời hắn nghĩ không ra. Nhưng mà lực chú ý của hắn rất nhanh chuyển tới số liệu trên phân tích chi nhãn. Chủng tộc, nhân loại, tổng hợp thực lực bình định, SS+, thể chất S+, lực lượng S+, tinh thần SS+, tốc độ S+. Phân tích, thuộc tính quang, trình độ nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, số liệu này vô cùng kỳ quái. Đẳng cấp SS này là lần đầu tiên Trần Duệ nhìn thấy nhưng hắn vẫn có thể hiểu được chắc hẳn là tầng thứ cường giả quốc độ hóa. S+ chắc là tầng thứ xen giữa quốc độ hóa và đỉnh phong ma đế. Tinh thần lực hiện tại của Trần Duệ cũng là S+. Điều kỳ lạ là mỗi một cường giả đều ẩn tàng thực lực tỉ như Trần Duệ ẩn giấu thực lực S+ thành C và nếu dùng phân tích chi nhãn để nhìn thì số liệu sẽ hiển thị là CS+. Nhưng mà thánh nữ Eudora này thì ngược lại, thực lực bề ngoài là cường giả quốc độ hóa nhưng trên thực tế lại chưa đạt tới quốc độ hóa chân chính. Là thứ gì tạo thành tình huống như thế? Do pho tượng thiên sứ 12 cánh hay là do tòa thần điện này? Trần Duệ đang nghĩ ngợi thì Eliza đã tiến lên hành lễ với Eudora. Lão sư, ta đã mang Paul và Richard tới. Trần Duệ và Paul cũng đồng hoạt hành lễ theo. Thánh nữ nhìn Paul một cái rồi gật đầu khen. Không hổ là đệ tử của Pasali, thanh niên tài tuấn nổi danh ở Long Hoàng Đế Quốc. Năm nay chắc tuổi ngươi mới chỉ 30, vậy mà đã sắp đột phá tiểu cảnh giới thứ nhất của Ngụy Thánh. Trong lần chân tuyển này có lẽ ngươi sẽ có hy vọng đột phá, ta thấy cứ như vậy thì khoảng 1-2 ngày nữa ngươi sẽ bước chân vào thánh cấp chân chính. Thanh âm này nghe chợt xa xôi mà hư ảo, ôn nhuận lòng người, khiến cho người ta cảm thấy thân thiết. Ôn vội vàng khiêm tốn vài câu, Eudora mở miệng nói, ngươi không cần quá khiêm tốn. Ta rất xem trọng tiềm lực của ngươi, tin rằng trong lần chân tuyển này ngươi sẽ tỏa sáng. Nếu như lần này có thể trở thành thần điện kỵ sĩ thì ngươi có nguyện ý trở thành kỵ sĩ thủ hộ cho điện thánh quyến hay không? Mỗi một thần điện đều có kỵ sĩ thủ hộ chuyên trúc, chỉ có thần điện kỵ sĩ mới có tư cách trở thành kỵ sĩ thủ hộ. Khi ngươi gia nhập một thần điện nào đó cũng đại biểu cho việc lựa chọn phe phái. Paul đã sớm quyết định từ khi ở thành Garden, liền khom người nói. Paul Lowman nguyện ý trở thành một thành viên trong Điện Thánh Quyến. Ta rất vui mừng khi ngươi đã lựa chọn như vậy. Thánh nữ hơi gật đầu. Nhưng mà lựa chọn này chỉ sợ sẽ khiến cho lão sư của ngươi không vui. Pasali vẫn một mực bảo trì trung lập, không gia nhập bất kỳ một phe phái nào hết. Nếu như, gocchuyenaudio.com, Pasali biết truyền nhân Paul mà hắn coi trọng lại không được sự đồng ý của hắn đã lựa chọn Điện Thánh Quyến thì hắn khẳng định sẽ vô cùng tức giận. Ôn cúi thấp đầu, ta sẽ giải thích cho lão sư hiểu. Bất kể thế nào thì ta đều sẽ kiên trì với lựa chọn của chính mình. Ta nhìn thấy quyết tâm của ngươi, kỵ sĩ thủ hộ tương lai. Thánh nữ nhẹ nhàng vung tay lên, một cái hộp nhỏ chậm rãi bay tới trước mặt Ôn. Ngươi thay ta giao cho lão vật này, có lẽ lão sẽ không tức giận ngươi nữa. Ôn không hỏi xem đó là vật gì, chỉ cung kính đưa hai tay tiếp nhận. Ánh mắt Eudora rơi trên người Trần Duệ. Ngươi tên là Richard, vâng thưa thánh nữ miện hạ. Trần Duệ hoảng sợ cúi đầu, ta nghe Eliza nói ngươi có được tâm linh chi ngữ mà chỉ có tinh anh đặc thù của tộc tinh linh mới có được. Nhờ có tâm linh chi ngữ này, ngươi có thể giá ngự ma thú. Hơn nữa, ngươi còn thu phục một con lôi điểu, miện hạ ta để tránh mạo phạm cho nên ta không mang lôi điểu đến. Tâm linh chi ngữ của ta kỳ thực, ma thú, không, xin lỗi, ngữ khí Trần Duệ có chút kích động, nói năng lộn xộn, đối lập hoàn toàn với hình tượng ổn trọng của Paul. Không cần khẩn trương, thanh âm của thánh nữ càng thêm ôn hòa. Nếu như ngươi thật sự có được năng lực như Eliza nói thì ta sẽ tặng cho ngươi một vũ đài thật tốt để ngươi có thể tự do phát huy tài năng của mình. Nếu như, ngươi đồng ý, miện hạ ta đương nhiên đồng ý, Trần Duệ vội vàng gật đầu như giã tỏi. Kỵ chiến năm nay sẽ thêm nội dung khảo hạch mới. Richard, làm một tùy tùng thì ngươi cũng sẽ có cơ hội lên trường. Ta rất mong đợi biểu hiện của ngươi và Paul, tùy tùng cũng được lên. Trần Duệ và Paul đều kinh ngạc nhưng mà hai người vẫn đồng thời hành lễ tỏ ra rằng mình đã hiểu. Lần triệu kiến của thánh nữ kết thúc, Eliza mang hai người xuống khỏi thánh sơn, quay đầu nhìn pho tượng to lớn chắc hẳn là điêu khắc hình chí thiên sứ Raphael, trong lòng Trần Duệ nhanh chóng suy ngẫm. Mặc dù chỉ mới thấy một góc băng sơn của thánh sơn nhưng cũng đủ để hắn cảnh giác rồi. Lực lượng và bí mật mà thánh sơn cất giữ vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, xem ra phải điều chỉnh lại kế hoạch vốn có. Nhưng bất kể thế nào thì Trần Duệ cũng phải lấy bằng được Tuyết Đạt Lai. Eliza đưa hai người tới chân núi. Nàng ta nháy nháy đôi mắt to với Trần Duệ. Richard nhất định phải nỗ lực đấy nhé. Nói xong rồi mới gật đầu với Paul rồi quay đầu đi lên núi. Paul thấy Trần Duệ đang có vẻ suy tư thì liền hỏi. Richard, đang nghĩ cái gì thế? Trần Duệ gãi gãi đầu. Ta đang nghĩ làm sao mà không thấy Milan tiểu thư đâu. Paul khẽ cười, vỗ bả vai hắn. Thánh nữ miện hạ không phải đã nói rồi sao? Kỵ chiến lần này có thêm nội dung mới, đến lúc đó ngươi cũng sẽ được thể hiện rồi. Đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa, chuyên tâm chuẩn bị đi. Miện hạ vẫn mong chờ biểu hiện của chúng ta đấy. Vâng, vì Paul đại nhân, cũng là vì Milan tiểu thư. Trần Duệ nhiệt thành nói như vậy nhưng trong lòng thì lại hô lớn. Vì đầu lĩnh tình báo Isabella đại nhân, hạng mục thứ nhất trong kỳ chân tuyển thần điện kỵ sĩ, vũ kỹ cá nhân cuối cùng đã kết thúc. Ôn ở tổ thứ 5 chém giết một đương giành được vị trí đứng đầu tiểu tổ tiến vào giai đoạn thi đấu vòng tròn. Trong khi thi đấu vòng tròn, Ôn bị thua 2 trận cuối cùng giành được vị trí thứ 3. là một trong năm người đứng đầu trong hạng mục thi đấu thứ nhất cho nên Pol giành được tư cách trực tiếp vào thẳng trận bán kết chiến đấu hạng mục. Góc chuyện audio.com, kỵ chiến, đúng như lời của Eudora, nội dung lần kỵ chiến này đã có biến đổi. Vốn thi đấu kỵ chiến là các đối thủ cưỡi ngựa một đối một đấu với nhau nhưng năm nay lại là tọa kỵ kéo chiến xa, dùng đầu phương ma pháp có công kích viễn trình để đối chiến. Mỗi người có 13 đầu thương, cứ ném chúng đối phương nhiều nhất là thắng. Người dự thi có thể chỉ định trợ thủ tới điều khiển tọa kỵ. Nếu như không có trợ thủ thích hợp thì quan chủ khảo sẽ an bài quang minh kỵ sĩ làm trợ thủ. Trần Duệ cuối cùng cũng hiểu vì sao một tên tùy tùng như hắn cũng có đất dụng võ. Cách chương.